Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 21 tháng 11 2016. Diễn đàn APEC tại Lima cam kết chống bảo hộ mậu dịch. Philippines và Trung Quốc đề xuất lập khu bảo tồn biển tại Scarborough. Đối lập Hàn Quốc xem xét khả năng truất phế Tổng thống Park Geun-hye. Tại Đức, Angela Merkel chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Tranh cử sơ bộ của cánh hữu ở Pháp chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống năm tới, cựu Tổng thống Sarkozy bị loại ngay từ vòng đầu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á sát cánh để đối phó với hiện tượng phi toàn cầu hóa, nói thì dễ, làm thì khó. Kính thưa quý vị, diễn đàn APEC tại Lima cam kết hành động vì một nền kinh tế mở rộng và chống mọi hình thức bảo hộ. Bế mạc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ngày hôm qua, các đối tác của Mỹ trong khu vực luyến tiếc ông Obama, lãnh đạo 21 nước thành viên cam kết chống xu hướng bảo hộ, không phá giá đồng tiền, và đây là một cách để chỉ trích gián tiếp Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới quan sát, bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị lần thứ 24 là chiếc vỏ rỗng, thông tín viên RFI Eric Samson trong khu vực gửi về bài tường trình.
Tên tuổi của ông Donald Trump không được trực tiếp nhắc đến, nhưng thông cáo chung kết thúc diễn đàn APEC thực sự là một thông điệp mà các bên gửi đến Tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Sau khi xem xét tình hình kinh tế thế giới với Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde, lãnh đạo 21 nước thành viên có mặt tại thủ đô Lima nhấn mạnh đến quyết tâm xét lại các biện pháp bảo hộ đang làm suy yếu trao đổi mậu dịch, kềm hãm những tiến bộ và là một mối lo ngại đối với kinh tế toàn cầu. Trước khi chụp ảnh lưu niệm đánh dấu thượng đỉnh APEC lần thứ 24, nguyên thủ các nước thành viên trong khối đã cam kết xây dựng một khu vực tự do mậu dịch hoàn toàn được mở rộng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xóa bỏ các rào cản thương mại vào năm 2020, đại diện cho 40% dân số toàn cầu và 60% các luồng giao thương của thế giới APEC cũng cam kết không phá giá đồng tiền vì mục tiêu cạnh tranh. Đây là một lời chỉ trích gián tiếp nhắm vào Trung Quốc của ông Tập Cận Bình. Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski, trong cương vị là nước chủ nhà, đã nhấn mạnh đến hai hồ sơ khác được diễn đàn nhắc đến lần này. Đó là nhu cầu mở rộng mạng Internet cho công dân của 21 nước thành viên APEC và ưu tiên trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Trong chuyến xuất ngoại cuối cùng với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, Barack Obama đã có một cuộc trao đổi rất ngắn gọn với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lãnh đạo Nhà Trắng đã yêu cầu chủ nhân Điện Kremlin tiếp tay chấm dứt thảm họa đẫm máu tại Syria.
Tại diễn đàn APEC ở Peru, Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Trung Quốc đã có một cuộc trao đổi ngắn gọn hôm qua. Theo phát ngôn viên của Phủ Thủ tướng Nhật thì ông Abe đã bày tỏ mong muốn Tokyo và Bắc Kinh thực sự cải thiện quan hệ trước năm tới, đánh dấu 45 năm Nhật Bản-Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Tiếp lãnh đạo Việt Nam bên lề thượng đỉnh ở Lima, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nhấn mạnh đến việc đôi bên cùng chia sẻ quan điểm và chủ trương giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trước buổi làm việc của hai ông Shinzo Abe và Trần Đại Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo và Hà Nội đẩy mạnh tiến trình gia nhập Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương, đồng thời Việt Nam thông báo là sẽ tổ chức thượng đỉnh APEC 2017 vào năm tới tại thành phố Đà Nẵng. Cũng liên quan đến Biển Đông, Philippines và Trung Quốc muốn lập khu vực bảo tồn biển tại Scarborough, theo báo chí của Philippines ngày hôm nay, Tổng thống Duterte đề xuất sáng kiến này và đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hưởng ứng.
Báo Finsa của Philippines cho hay trả lời báo giới Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thông báo, trong cuộc hội kiến song phương với Chủ tịch Trung Quốc, ông đã đề nghị cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt bên trong bãi san hô, được biết đến như một khu vực rất giàu hải sản, để biến Scarborough trở thành khu bảo tồn biển, trong khi các hoạt động đánh bắt xung quanh khu vực này vẫn được duy trì. người phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines Ananda, khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấp nhận đề nghị của đồng nhiệm Duterte. Ông Ananda cũng cho biết thêm sẽ chỉ đạo chính phủ thực hiện thỏa thuận này. Vùng bãi cạn Scarborough vốn là ngư trường truyền thống của dân Philippines. Tuy nhiên, kể từ năm 2012, ngư dân nước này bị Hải quân Trung Quốc ngăn không cho vào khu vực. Tuy nhiên, sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 vừa qua, trong vụ Manila kiện về Biển Đông, bác bỏ đa số các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh, Trung Quốc đã chấp nhận để ngư dân Philippines trở lại Scarborough. Theo AFP, thì tuần duyên Philippines cũng đã trở lại kiểm soát khu vực xung quanh bãi cạn này. Phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của tòa trọng tài khẳng định mức độ nghiêm trọng của việc môi trường biển bị phá hủy do các hoạt động mở rộng xây cất của Trung Quốc tại nhiều thực thể địa lý ở Biển Đông, trong đó có bãi cạn nói trên. Vẫn liên quan đến quan hệ Philippines và Trung Quốc, trong một phát biểu được báo Philippines dẫn lại hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Philippines cho biết Philippines và Trung Quốc có thể phối hợp tiến hành các tuần tra phi quân sự tại khu vực bãi cạn, thể theo thỏa thuận song phương giữa hai nước cuối tháng trước.
Trung Quốc báo động vì xung đột vũ trang tại Miến Điện sau khi một số đồn biên giới ở Miến Điện bị các nhóm vũ trang tấn công.
Theo hãng tin Pháp AFP, chính phủ Miến Điện xác nhận có 8 người đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh chính phủ với một tổ chức võ trang nổi dậy ở miền Bắc, sát với biên giới với Trung Quốc. Cuộc xung đột xảy ra hôm Chủ nhật ở thị trấn Muse, là một binh sĩ, 3 cảnh sát, một thành viên lực lượng sắc tộc ủng hộ chính phủ và 3 thường dân thiệt mạng. Vụ xung đột này đã làm Trung Quốc lo ngại. Trong một bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra lệnh đặt các đơn vị quân đội địa phương vào tình trạng báo động cấp cao, bảo vệ sinh mạng và tài sản thường dân bên này biên giới. Một số dân làng Miến Điện đã chạy sang Trung Quốc tạm trú. Tân Hoa Xã nói là nhiều quân nhân và thường dân bị thương, nhưng không cho biết là người Trung Quốc hay người Miến Điện. Còn tại Miến Điện, tình hình khu vực Tây Bắc giáp giới với Bangladesh cũng xấu đi. Quân đội chính phủ tiếp tục trấn áp sắc dân Hồi giáo thiểu số Rohingya sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công đồn biên phòng. Theo số liệu do Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch công bố ngày hôm nay, 1.200 căn nhà tại nhiều ngôi làng của người Hồi giáo Rohingya ở vùng Tây Bắc Miến Điện đã bị san bằng.
Đối lập Hàn Quốc xem xét khả năng truất phế Tổng thống, gọng kềm đang dần siết chặt quanh bà Park Geun-hye. 3 đảng đối lập cho biết đang cân nhắc giải pháp truất phế bà. Viện Công tố Hàn Quốc nghi ngờ chính Tổng thống thông đồng với bà Choi Soon-sin, một người bạn thân trong loạt bê bối tham ô. Trước áp lực chính trị của tư pháp và đường phố, Tổng thống Park Geun-hye tìm kế hoãn binh. Từ Seoul, thông tin viên đài RFI Frederic Ojardias phân tích.
Park Geun-hye est désormais considéré comme complice.
Bà Park Geun-hye, Park Geun-hye giờ đây bị coi là tổng phạm. Tổng thống Hàn Quốc bị viện công tố cáo buộc đã tiếp tay cho bà cố vấn bòn rút 60 triệu euro của các doanh nghiệp lớn. Bà Park là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị cáo buộc tiếp tay cho tội phạm hình sự khi đang tại nhiệm. Theo luật sư của bà, các cáo buộc này không có cơ sở, chỉ là phán đoán mà thôi. Cách nay vài hôm, trên đài truyền hình, Tổng thống đã hứa trả lời các câu hỏi của công tố, nhưng cuối cùng bà đã không giữ lời hứa. Luật sư của bà Park cho biết Tổng thống sẽ không tới buổi triệu tập của viện công tố và sẽ chuẩn bị làm việc với một ủy ban điều tra độc lập dự kiến được thành lập vào tháng tới. Sự kiện Tổng thống Hàn Quốc từ chối đến buổi triệu tập là một kế quản binh kéo dài thời gian, nhưng có thể khiến cho dân chúng thêm giận dữ. 74% người dân Hàn Quốc và 30 nghị sĩ cùng đảng của bà Park cho biết ủng hộ quốc hội phế truất tổng thống, nhưng đảng đối lập vẫn chần chừ chưa tiến hành thủ tục phế truất vì đảng này không chắc sẽ giành được thắng lợi nếu diễn ra bầu cử.
Federico Jardias, Seoul, RFI. Về quan hệ Trung Quốc-Hồng Kông, ngày hôm nay theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc chính quyền Hồng Kông nỗ lực duy trì đoàn kết quốc gia và ổn định tình hình xã hội chính trị tại đặc khu. Yêu cầu nói trên được đưa ra trong cuộc hội kiến với lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Lương Trấn Anh bên lề thượng đỉnh APEC ở Peru. Đòi hỏi nói trên được đưa ra trong bối cảnh phong trào độc lập cho Hồng Kông đang trỗi dậy, mà tiêu điểm là việc hai nghị sĩ vừa đắc cử hồi tháng 9 tuyên bố Hồng Kông không phải là Trung Quốc trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức.
Tại Syria, Damas bác bỏ đề xuất của Liên Hiệp Quốc cho đối lập tự trị ở Aleppo.
Theo hãng tin Pháp AFP, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria là ông Safwan de Mistura đã có chuyến thăm Damas nhằm thảo luận về kế hoạch chấm dứt bạo lực tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Trong một buổi họp báo, Ngoại trưởng Syria cho biết đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đã đề xuất là khu vực phía đông Aleppo, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng đối lập, cần có một chính quyền tự trị. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Syria đã bác bỏ ngay lập tức đề xuất này của Liên Hợp Quốc và cho rằng đây là hành động ban thưởng cho quân khủng bố. Trong một trao đổi hồi đầu tuần trước với tờ báo Anh The Guardian, đặc phái viên Mitsura đã gợi ý là chính phủ Syria thừa nhận chính quyền do phe nổi dậy thành lập ở đông Aleppo. Đổi lại, hàng ngàn chiến binh Hồi giáo cực đoan của nhóm Fetah Ansar, trước đây là một nhánh của Al-Qaeda tại Syria, sẽ phải rút khỏi khu vực này. Ngoại trưởng Syria đã đồng ý với đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mitsura là khủng bố phải rút ra khỏi khu vực đông Aleppo, nhưng không chấp nhận để thường dân là con tin của chiến binh vũ trang. Ông cũng nói thêm là quân nổi dậy càng rút sớm khỏi Aleppo thì dân chúng càng đỡ khổ, và chính phủ Syria sẽ để họ rút về nơi họ muốn. Ngoại trưởng Syria cũng nhấn mạnh là chính phủ Damas phải chiếm lại đông Aleppo bằng mọi giá.
Cũng về Syria, khi từ giã Tổng thống Nga Vladimir Putin lần cuối tại thượng đỉnh APEC trong vỏn vẹn 4 phút ở Lima, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tỏ ra bi quan về tương lai trước mắt của Syria sau khi mà Nga và Iran quyết định ủng hộ chế độ Damas của ông Bashar al-Assad. Còn trên hồ sơ Ukraine, một cái gai khác trong quan hệ giữa Washington và Moscow, Tổng thống Obama nói với ông Putin là ông muốn giải quyết khủng hoảng Ukraine trước khi chính thức rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Barack Obama thúc giục đồng nhiệm Nga tôn trọng thỏa thuận Minsk vãn hồi hòa bình cho miền đông Ukraine. Còn tại Đức, tối ngày hôm qua, Thủ tướng Angela Merkel thông báo bà chính thức ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Trong bối cảnh nền dân chủ của phương Tây đang bị các phong trào dân túy đe dọa, rất nhiều hy vọng đặt vào người phụ nữ 62 tuổi này, bà Angela Merkel được xem là thành trì cuối cùng bảo vệ các giá trị tự do nhân quyền. Chính sách mở cửa của nước Đức đón nhận người nhập cư từ Trung Cận Đông trong 2 năm vừa qua đã khiến uy tín của bà Merkel sụt giảm, thông tín viên Pascal Thibault giải thích thêm.
Tôi đã suy nghĩ lâu về việc này, đưa ra quyết định không phải là điều đơn giản. Như quý vị biết, tôi cần thời gian, Thủ tướng Angela Merkel nói. Bà Angela Merkel nhấn mạnh đến tình trạng khó khăn hiện nay mà châu Âu đang gặp phải, đặc biệt với sự ra đi của Anh Quốc. Nữ Thủ tướng Đức cũng nêu ra nhiều hồ sơ gai góc như vấn đề chính quyền mới của Donald Trump tại Hoa Kỳ hay các quan hệ với Nga. Trong giai đoạn khó khăn và đầy bất chắc mà chúng ta đang trải qua hiện nay, tôi được biết rằng nhiều người sẽ không chấp nhận việc tôi không tiếp tục phục vụ nước Đức với kinh nghiệm và năng lực của mình, Thủ tướng Đức giải thích. Cùng lúc đó, bà Angela Merkel cũng khẳng định rằng một người duy nhất sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề của nước Đức và của thế giới. Trong những ngày gần đây, người ta thấy bà Merkel khó xử thế nào khi được Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama trong chuyến công du nước Đức hết lời ca ngợi. Nhiều người coi nữ Thủ tướng Đức như một thành trì cuối cùng của thế giới tự do. 55% người Đức trong một thăm dò dư luận công bố ngày hôm qua hy vọng rằng bà Merkel tái cử. Uy tín của nữ thủ tướng đang dần dần phục hồi. Tuy nhiên, Angela Merkel cũng còn phải thuyết phục được những thành phần hoài nghi trong đảng và cả những người đang bị các thế lực dân túy cánh hữu thu hút. Là việc bà tái ứng cử không có nghĩa là mọi thứ sẽ được duy trì nguyên trạng. Trong thời gian tới, các nhà chính trị thuộc cánh dân chủ Thiên Chúa giáo muốn hướng sự chú ý đến những người bị thua thiệt trong cuộc toàn cầu hóa. Angela Merkel đang sẵn sàng cho một kỳ tranh cử khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của bà vào năm tới. Về mặt quốc tế, những phẩm chất như kinh nghiệm chính trường và việc bà tại vị trong một thời gian dài không đủ để bù lại vị thế bị cô lập nhiều hơn là trong quá khứ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Về tình hình chính trị Pháp ngày hôm qua, trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cánh hữu và trung hữu để chọn ra người ra tranh cử Tổng thống Pháp vào năm 2017, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã bị loại ngay vòng đầu, cựu Thủ tướng Fillon bất ngờ về nhất và ông sẽ đối mặt với ông Juppé ở vòng nhì vào Chủ nhật sắp tới.
Theo hãng thông tấn AFP, trái ngược với mọi dự đoán, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, 61 tuổi, bị loại khỏi cuộc đua với khoảng 20% phiếu bầu, với số phiếu chưa đầy một nửa so với ông François Fillon, 44%, người từng là thủ tướng dưới quyền ông Sarkozy. Trước cuộc bỏ phiếu này, cựu Tổng thống Pháp Sarkozy được coi là người có nhiều khả năng sẽ đại diện cho đảng những người Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống. Sau thất bại bất ngờ, cựu Tổng thống Sarkozy tuyên bố từ giã chính trường, đồng thời khẳng định dành sự ủng hộ cho ứng cử viên François Fillon. Về lý do cựu Thủ tướng Fillon về đầu trong vòng 1 của bầu cử sơ bộ, theo một số nhà quan sát, rất nhiều cử tri tìm thấy ở ông François Fillon hình ảnh của một cánh hữu truyền thống, bảo thủ về các giá trị nhưng tự do về kinh tế, hơn là lập trường bảo vệ dân chúng chống lại giới tinh hoa của cựu nguyên thủ Pháp. Chủ nhật tuần tới sẽ là vòng 2 của cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tổng thống của Liên minh cánh hữu. Ứng cử viên Alain Juppé, thị trưởng thành phố Bordeaux, tuyên bố sẵn sàng đối chọi dự án chính trị của ông với dự án của đối thủ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
Theo một số nguồn tin, tỷ lệ ủng hộ rất cao dành cho ông François Fillon khiến thị trưởng Bordeaux từng có ý định bỏ cuộc. trước khi khẳng định quyết tâm tiếp tục cuộc đấu.
Với 28,5% phiếu bầu trong vòng 1, khả năng chiến thắng của cựu thủ tướng Juppé là khá thấp, trong lúc hàng loạt chính trị gia hàng đầu cánh hữu tuyên bố ủng hộ cựu thủ tướng Fillon. Theo các nhà quan sát, một cuộc tranh luận tay đôi thứ năm tới giữa hai ứng cử viên lọt vào chung kết có thể sẽ mang tính quyết định.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, chính quyền Đài Loan tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập cứu hộ vào cuối tháng tại khu vực đảo Ba Bình, tức đảo Thái Bình thuộc quần đảo Trường Sa, nơi các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines và Trung Quốc cũng đòi hỏi chủ quyền. Đây là đợt tập dượt lần đầu tiên của Đài Loan tại khu vực đảo tranh chấp kể từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 không công nhận quy chế đảo với đợt Ba Bình. Chính quyền Đài Bắc cũng bác bỏ thông tin do truyền thông Đài Loan đăng tải, theo đó Hoa Kỳ sẽ tham gia cuộc diễn tập này.
Hôm nay, các nhà hoạt động nhân quyền đã yêu cầu Tòa án tối cao Philippines cho đào hài cốt của nhà cựu độc tài Ferdinand Marcos và di rời ra khỏi nghĩa trang anh hùng dân tộc. Việc an táng bí mật hài cốt ông Marcos thứ 6 18 tháng 11 vừa qua đã gây công phẫn cho nhiều người vốn chỉ trích nhà cựu độc tài Marcos là tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Đối với họ, không thể có chuyện một người chuyên quyền vi phạm nhân quyền lại được an táng bên cạnh các anh hùng được cả dân tộc tôn vinh.
Trong lĩnh vực kinh tế, Tập đoàn Trung Quốc Fosun sẽ mua lại khoảng 17% ngân hàng Bồ Đào Nha BCP với 175 triệu euro và trở thành cổ đông lớn thứ nhất của ngân hàng này. Ngân hàng BCP được coi là ngân hàng tư nhân lớn nhất Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha hiện nay là hướng đầu tư thứ tư của Trung Quốc tại châu Âu sau Anh Quốc, Đức và Pháp.
Hôm nay, Việt Nam đã xử phạt khoảng 50 đơn vị báo chí vì đã cho đăng hồi giữa tháng 10 các bài viết là nước mắm có nồng độ arsen quá cao, độc hại, khiến dân chúng lo ngại. Bộ Thông tin và Truyền thông đã phạt mỗi đơn vị truyền thông có liên quan 420 đến 2.000 euro. Nhà chức trách giải thích là các tờ báo không phân biệt hai loại arsen và không cho công chúng biết là loại arsen tự nhiên trong thủy hải sản là vô hại. Các bài báo này đã khiến người tiêu dùng tẩy chay nước mắm truyền thống, gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền sản xuất của Việt Nam.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, châu Á sát cánh để đối phó với hiện tượng phi toàn cầu hóa, nói thì dễ, làm thì khó. APEC tuyên bố chống phi toàn cầu hóa, chống bảo hộ mậu dịch và cam kết không phá giá đồng tiền. Thế nhưng liệu những cam kết đó có là cái vỏ rỗng khi mà các thành viên của APEC đều lấy xuất khẩu làm lực đẩy kinh tế? Kết thúc diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Lima, Peru vào ngày hôm qua, 21 thành viên đã ra về với lời cam kết là sẽ tăng cường hợp tác thương mại. Trong bối cảnh mà xu hướng chống tiến trình toàn cầu hóa leo thang tại châu Âu, còn ở Mỹ, thì sau chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 8 tháng 11 vừa qua, Hoa Kỳ cũng đang quay lưng lại với tất cả các hiệp định tự do mậu dịch. Làn sóng bảo hộ đang dâng cao ở nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu, mà điển hình là cử tri Anh Quốc tháng 6 vừa qua đã quyết định chia tay với Bruxelles. Gần đây hơn thì hôm 27 tháng 10, lễ ký kết hiệp định tự do mậu dịch song phương giữa Liên hiệp châu Âu với Canada, gọi tắt là Hiệp định CETA, đã không thể diễn ra như dự kiến chỉ vì sự chống đối của một phần công luận Bỉ. Liên hiệp châu Âu đã không thể đặt bút ký vào Hiệp định CETA với Canada nếu không có đồng thuận của tất cả 28 thành viên. Thế rồi đàm phán giữa hai bờ Đại Tây Dương để tiến tới việc thành lập một khu vực tự do mậu dịch chung giữa Liên Âu và Mỹ qua Hiệp ước TTIP đã bị bế tắc trong buổi làm việc cuối cùng giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tuần trước, thì bà Merkel đã phải nhìn nhận không hy vọng thỏa thuận xuyên đại Tây Dương TTIP trong tình trạng hiện nay được tiến xa hơn. Nhìn đến Hiệp định TPP giữa Hoa Kỳ với 11 đối tác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, thì có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống tương lai Donald Trump cho thỏa thuận được ký kết mới chỉ cách nay có một năm vào quên lãng. Với bản thân Hoa Kỳ, để có hiệu lực thì Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương phải được Quốc hội Lưỡng viện thông qua. Thế nhưng, với Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, thì theo các nhà quan sát, kịch bản đó ít có khả năng xảy tới. Đối với các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ Nhật Bản đến Canada, từ Hàn Quốc Trung Quốc đến Malaysia hay Việt Nam, từ New Zealand đến Peru hay Thái Lan, Chile, v.v., viễn cảnh đen tối đang đe dọa các hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại các quốc gia này. Với hầu hết các nước thành viên của APEC, xuất khẩu là một trong những cột trụ của tăng trưởng. Theo phân tích của bà Deborah Elms, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về châu Á trụ sở tại Singapore, trong bối cảnh mà châu Âu và Mỹ đang co cụm lại như vừa nêu, giải pháp tốt nhất đối với châu Á là phải tự lực để thúc đẩy mậu dịch qua hàng loạt các thỏa thuận tự do mua bán ở cấp vùng. Trên thực tế, theo như một nghiên cứu được chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương công bố trong tuần, tính đến cuối năm ngoái đã có tổng cộng 145 thỏa thuận thương mại đang được tiến hành giữa các nước trong khu vực, và 30 trong số ấy đã được hoàn tất kể từ năm 2008. Thế nhưng, ý tưởng châu Á sát cánh bên nhau để cưỡng lại làn sóng bảo hộ đang dấy lên từ châu Âu và Mỹ, liệu có chỉ là những lời nói suông khi biết rằng bản thân các nước châu Á hay ở khu vực châu Mỹ vừa là những đối tác của lẫn nhau, nhưng cũng vừa là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Không phải tình cờ mà trước thượng đỉnh diễn đàn APEC thì Indonesia đã đề nghị Việt Nam cùng ấn định một mức lương chuẩn, tránh để nhiều nhà đầu tư quốc tế sang Việt Nam mở cơ sở vì nhân công ở Việt Nam rẻ hơn so với ở Indonesia. Một hệ quả khác nữa, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, đó là Âu Mỹ mà càng chủ trương bảo hộ chừng nào thì lại càng tạo cơ hội cho Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng với vùng châu Á-Thái Bình Dương chừng nấy. Thượng đỉnh Lima ở Peru vừa khép lại cũng là diễn đàn để cho ông Tập Cận Bình lôi kéo các đồng minh của Mỹ về phía Trung Quốc qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, mà mục tiêu sau cùng là thành lập một khu vực tự do thương mại châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn, nơi mà Trung Quốc là kẻ thủ lợi nhiều hơn cả. Thưa quý vị thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về chủ đề Việt Nam tìm con đường thay thế Hiệp định TPP. Mời quý vị nhớ đón nghe, và sau đó thì anh Vũ sẽ trở lại với tạp chí thể thao qua đề tài Paris chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức Thế vận hội Olympic 2014. Nhưng ngay sau đây là chủ nghĩa dân tộc mới, có thêm thành viên là Donald Trump, bài viết của Mai Vân.
Qua lời kêu gọi nước Mỹ trước đã, trong thời gian vận động tranh cử, Donald Trump đã trở thành một tân binh vừa được chuyển dụng vào một kiểu chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Trên đây là quan điểm vừa được tuần báo Anh The Economist nêu bật trong số ra ngày 19 tháng 11 vừa qua. Đối với The Economist, khi đưa ra khẩu hiệu tranh cử, hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Donald Trump đã làm giống như Ronald Reagan vào năm 1980, khi mà cử tri Mỹ mong muốn thay đổi sau những thất bại dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Carter. Còn lần này, họ chọn ông Trump vì ông cũng hứa mang lại cho họ một thay đổi lịch sử chỉ xảy ra một lần trong đời. Thế nhưng, giữa hai người có một khác biệt cơ bản. Đối với ông Reagan, nước Mỹ có rất nhiều điều đưa ra để góp phần giữ cho thế giới được an toàn. Ông mơ ước về một đất nước không phải là hướng nội mà là hướng ngoại, về phía người khác. Ông Trump thì ngược lại, đã thề là sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết và sẽ không giao nộp đất nước hoặc người dân Mỹ vì bài hát lạc điệu của toàn cầu hóa. Nước Mỹ của Reagan thì lạc quan, trong lúc nước Mỹ của Trump thì giận dữ.
Nhưng chủ nghĩa Sovan, tức là yêu nước một cách mù quáng và hung hăng, cũng là một số chung của Donald Trump, Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Erdogan. Theo báo The Economist, với một nhân vật theo xu hướng cực đoan này như Donald Trump lên lãnh đạo nước Mỹ lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì các nước lớn và các nước đang vươn lên đã đồng thời bị vướng vào một thứ chủ nghĩa dân tộc kiểu mới, với những dạng khác nhau của chủ nghĩa Sovan cực đoan. Cũng giống như ông Trump, lãnh đạo các quốc gia của Nga như Vladimir Putin, Trung Quốc như Tập Cận Bình và Thổ Nhĩ Kỳ với Erdogan đều có một cái nhìn rất là bi quan, theo đó thì đối ngoại thường chỉ là trò chơi, chỉ có một bên có lợi, trong đó thì lợi ích toàn cầu cạnh tranh với lợi ích quốc gia.
Theo Trần Bảo Anh, đó là một thay đổi lớn góp phần làm cho thế giới nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, đối với The Economist, không phải là chủ nghĩa dân tộc nào cũng xấu, có một loại chủ nghĩa dân tộc công dân, mang tính chất hòa giải và hướng về phía trước, dùng để đoàn kết một dân tộc chung quanh những giá trị chung, nhằm thực hiện những điều mà từng cá nhân riêng lẻ không thể xử lý. Chủ nghĩa dân tộc công dân viện đến các giá trị phổ quát, trái ngược với loại chủ nghĩa dân tộc chủng tộc, mang trên chất ích kỷ, hiếu chiến và hoài cổ. Trong những giờ khắc đen tối nhất trong nửa đầu thế kỷ 20, chính chủ nghĩa dân tộc chủng tộc đã dẫn đến chiến tranh. Chủ nghĩa dân túy của ông Thông là một đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa dân tộc công dân. Tuần Báo Anh nhận thấy, ngay cả khi họ biểu hiện một thứ chủ nghĩa ngoại lệ, khi từ chối một số định chế như Tòa án Hình sự Quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, thì Mỹ vẫn hậu thuẫn cho một trật tự thế giới dựa trên luật lệ bằng cách hỗ trợ cho các tổ chức toàn cầu chống lại tình trạng cá lớn nuốt cá bé trên thế giới. Và Hoa Kỳ đã giúp cho chính mình và thế giới được an toàn và thịnh vượng hơn.
Ông Donald Trump đe dọa làm suy yếu tinh thần dấn thân hào hiệp của nước Mỹ, ngay cả khi chủ nghĩa dân tộc đang được tăng cường ở những nơi khác trên thế giới.
Theo Tuần Báo Anh, thì ở Nga, Vladimir Putin đã rời xa các giá trị tự do quốc tế để phát huy một thứ chủ nghĩa dân tộc kết hợp tính chất Slav truyền thống và chính thống giáo. Còn tại Ấn Độ, thì Thủ tướng Narendra Modi, dù vẫn theo chủ nghĩa cởi mở với bên ngoài và hiện đại hóa đất nước, nhưng ông lại có quan hệ với các nhóm người Hindu dân tộc chủ nghĩa cực đoan, vẫn rao giảng một thứ chủ nghĩa sâu văn hẹp hòi. Còn tại Trung Quốc, thì chủ nghĩa dân tộc đang càng lúc càng biến thành hung dữ và đầy thù hận, khiến cho đảng Cộng sản cầm quyền phải cố tìm cách kiềm hãm. Tờ Báo Anh nhận thấy, đúng là đất nước này phụ thuộc vào các thị trường được rộng mở, đã tham gia một số thể chế toàn cầu và mong muốn được gần gũi với Mỹ. Thế nhưng, từ năm 1990, thì các học sinh nước này ngày nào cũng được giáo dục tinh thần ái quốc, theo hướng là phải tích cực xóa bỏ một thế kỷ bị đô hộ một cách nhục nhã, và chỉ người Hán mới được xem là người Trung Quốc chân chính, còn ngoại dân tộc khác chỉ là công dân hạng hai. Đối với The Economist, điểm đáng lo ngại là ngay vào lúc mà chủ nghĩa dân tộc dựa trên chủng tộc đang khởi sắc, cuộc thí nghiệm vĩ đại nhất của thế giới về một thể chế hậu dân tộc đã có dấu hiệu bị thất bại. Các kiến trúc sư của Liên hiệp châu Âu từng tin rằng chủ nghĩa dân tộc vốn đã cuốn châu Âu vào hai cuộc chiến tranh thế giới tàn phá sẽ bị khô héo và tàn lụi. Nhưng Liên hiệp châu Âu sẽ vươn lên bên trên những tranh chấp quốc gia với một loạt các bản sắc dân tộc quyện vào nhau. Thế nhưng, trong phần lớn Liên hiệp châu Âu, điều đó đã không hề xảy ra. Người Anh đã chọn rời bỏ Liên hiệp châu Âu. Trong lúc, tại những nước cộng sản trước đây, chẳng hạn như Ba Lan và Hungary, thì chính quyền đã rơi vào tay các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan bài ngoại. Thậm chí còn có một nguy cơ, tuy còn nhỏ nhưng ngày càng tăng, là Pháp cũng có thể rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, và như vậy sẽ phá hủy định chế này.
Lần cuối cùng mà nước Mỹ co cụm là sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, và hậu quả rất tai hại. Theo The Economist, không cần phải nhìn xa trông rộng mới thấy được hậu quả đáng sợ của chủ nghĩa dân tộc mới của ông Donald Trump ngày hôm nay.
Tại nước Mỹ, chủ nghĩa này có chiều hướng tạo ra thái độ thiếu bao dung và tâm lý nghi ngờ đạo đức và lòng trung thành của các nhóm thiểu số ở ngoài nước Mỹ, do việc nhiều nước khác sẽ bắt chước xu thế hướng nội nhiều hơn của Hoa Kỳ, các vấn đề khu vực và toàn cầu sẽ trở nên khó giải quyết hơn nếu ông Trump thực hiện dù chỉ một phần nhỏ. Những đe dọa mang tính chất con buôn của ông, thì ông có nguy cơ xóa sổ tổ chức thương mại thế giới. Nếu ông cho rằng các đồng minh của Mỹ không chịu trả chi phí cho nền an ninh mà họ nhận được từ Hoa Kỳ, ông đã đe dọa sẽ rời xa các đồng minh đó. Hậu quả, đặc biệt đối với những nước nhỏ, hiện đang được luật lệ toàn cầu bảo vệ, sẽ là một thế giới khắc nghiệt và bất ổn định hơn. The Economist kết luận, ông Trump cần phải nhận thức rằng việc tự tách mình sẽ không giúp Mỹ miễn nhiễm trước các xáo trộn và xung đột mà chủ nghĩa dân tộc mới tạo ra.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Diễn đàn APEC Lima cam kết chống bảo hộ mậu dịch. Philippines, Trung Quốc đề xuất lập khu bảo tồn biển tại Scarborough. Đối lập Hàn Quốc xem xét khả năng truất phế Tổng thống Park Geun-hye. Tranh cử sơ bộ của cánh hữu Pháp chuẩn bị cho bầu cử Tổng thống vào năm tới, cựu Tổng thống Sarkozy bị loại ngay vòng đầu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, châu Á sát cánh để đối phó với hiện tượng phi toàn cầu hóa, nói thì dễ, làm thì khó. Thưa quý vị, ngay sau đây là một điểm báo của Thu Hằng.
Điểm báo.
Thời sự Pháp với cuộc bầu cử sơ bộ của Liên minh Trung Hữu là chủ đề chính trên trang nhất các nhật báo Pháp trong số ra ngày hôm nay. Cuộc bầu cử được đánh giá là chưa từng có về số lượng cử tri kỷ lục tham gia bầu vòng sơ bộ, gần 4 triệu người, và có kết quả bất ngờ. Cựu Thủ tướng François Fillon, từ vị trí thứ 3 theo kết quả thăm dò, đã vượt lên dẫn đầu với 44,2% tổng số phiếu được kiểm, bỏ xa thị trưởng Bordeaux Alain Juppé 28,4%, người được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chỉ nhận được 20,6% số phiếu, ngậm ngùi chia tay giấc mơ chinh phục Điện Élysée và tuyên bố ủng hộ cho François Fillon ở vòng 2. Dĩ nhiên, nhật báo thiên hữu Le Figaro dành nhiều trang để phản ánh sự kiện quan trọng này. Cơn sóng dồn dập Fillon là hàng tựa lớn trên trang nhất. François Fillon kết cánh, Alain Juppé tan nát, Nicolas Sarkozy mờ nhạt là hàng tựa ngắn gọn tóm tắt đầy đủ thực trạng của mỗi ứng viên. Minh họa cho hình ảnh của François Fillon, Les Echos nhận định Fillon đầy sức mạnh và Fillon chiếm ưu thế trong vòng 2 đối mặt với Juppé. Thất bại tại vòng 1 của cựu Tổng thống Pháp được nhật báo Kinh tế đánh giá là một điều nhục nhã đối với Nicolas Sarkozy. Chiếm 2/3 trang nhất của nhật báo Thiên tả Libération là hình ảnh một Sarkozy thất bại, đôi mắt nhắm nghiền, đượm vẻ mệt mỏi. Theo tờ báo, Nicolas Sarkozy nghỉ hưu ở tuổi 62. Ngay bên cạnh Sarkozy, nhưng chỉ chiếm 1/3 trang nhất là hình ảnh một Fillon cất cánh. Tờ báo không ngần ngại đánh giá chiến thắng của Fillon là điều kỳ diệu. Riêng nhật báo Le Monde, do ra tù hôm trước nên chỉ đề cập đến hậu trường của chiến dịch vận động tranh cử của các ứng viên trước vòng bầu cử sơ bộ.
Cử tri cánh tả bỏ phiếu sơ bộ cánh hữu để ngăn chặn cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Trong nhiều khu phố ở Paris, nơi người dân hiếm khi bỏ phiếu cho cánh hữu, vẫn có một hàng dài cử tri chờ đến lượt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng 1 của Liên minh Trung hữu.
Theo phóng sự của nhật báo Libération, đây là hành động phản kháng của cử tri cánh tả. Họ đi bỏ phiếu chỉ để có một ứng viên cánh hữu ít kinh hoàng nhất, hay chỉ để không phải nhìn lại Nicolas Sarkozy. Một người khác thì giải thích, lựa chọn của tôi sáng nay sẽ hoàn toàn không phải là lựa chọn trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Vì để chọn người đứng đầu Điện Élysée, bà luôn bỏ phiếu cho cánh tả. Tại một số phòng phiếu khác ở các quận bình dân hơn, một cử tri ủng hộ cánh tả giải thích hành động của mình. Đằng nào thì năm 2017, chúng ta cũng sẽ có một tổng thống cánh hữu. Vậy thà chọn người ít kinh khủng nhất ngay từ bây giờ.
Từ 4 tuần nay, người dân Hàn Quốc liên tục xuống đường đòi tổng thống Park Geun-hye từ chức vì vụ tai tiếng tham nhũng của nữ quân sư Choi Soon-sin. Thế nhưng cuộc biểu tình hôm thứ Bảy 19 tháng 11 vừa qua đã mang quy mô lớn hơn với khoảng 500.000 người, đặc biệt là giới trẻ thức tỉnh chính trị tại Seoul, như hàng tựa của nhật báo Le Figaro.
Tờ báo nhận định đỉnh điểm của cuộc huy động dân chủ chưa từng có kể từ đầu những năm 2000 là rất nhiều học sinh sinh viên trở lại trường chính trị, một thanh niên 26 tuổi lần đầu tiên tham gia biểu tình vì không còn chịu được Tổng thống Park nữa, bà ấy đã phá hoại nền dân chủ và phớt lờ dân tộc. Tôi có cảm giác trở lại những năm 1970, cứ như đang ở Bắc Triều Tiên, người này phát biểu. Một người khác thì giải thích sự phản đối của mình là do bà ấy, có nghĩa là Tổng thống Park, không nghe ai cả, vì vậy điều quan trọng là chúng tôi thể hiện quan điểm của mình. Theo nhận xét của phóng viên Le Figaro, thế hệ trẻ Hàn Quốc của những năm 2000 dường như chưa quen với việc xuống đường biểu tình vì họ thờ ơ với chính trị và vẫn sống trong những ngọt ngào từ sự phồn thịnh mà cha mẹ họ đã nỗ lực giành được. Có thể nhận thấy, họ tỏ ra rụt rè đằng sau chiếc micro hay rời rạc hô to những lời chỉ trích Tổng thống Park. Dù sao, theo một nhà nghiên cứu thuộc Viện Asan, các cuộc biểu tình này khiến người ta liên tưởng đến cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông, vừa về tính chất ôn hòa, vừa về động cơ liên quan đến chính trị và kinh tế xã hội. Ngoài ra, đằng sau sự phản đối bộ máy cầm quyền còn là sự lo lắng của một thế hệ mới, có đủ các loại bằng cấp nhưng phải đối mặt với một tương lai mù mịt vì tình trạng thất nghiệp không ngừng trầm trọng hơn. Thêm vào đó, viễn cảnh cho giới trẻ Hàn Quốc càng thêm ảm đạm vì cuộc khủng hoảng tại các xưởng đóng tàu, những khó khăn mà tập đoàn Samsung đang phải đối mặt và tập đoàn vận tải Hachin bị phá sản. Từ sau khi vụ tham nhũng bị phanh phui, các cơ quan truyền thông và các mạng xã hội ở Hàn Quốc còn cáo buộc quân sư của Tổng thống Park Geun-hye đứng đằng sau vụ phá sản của tập đoàn Hachin và vụ chìm xà Sewol. Người dân Hàn Quốc xuống đường để thể hiện nỗi bất bình, giận dữ của một quốc gia đang trở thành một con rối và bị chính người đứng đầu nhà nước lừa dối. Một thanh niên tham gia biểu tình lập luận, xin trích, chúng tôi tự hào vì vừa có một nền dân chủ và một nền kinh tế năng động. Bà Park đã khiến chúng tôi thụt lùi trên cả hai lĩnh vực, vì vậy bà ấy phải ra đi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sau khi họp với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel ra tranh cử nhiệm kỳ 4 vào năm 2017 vì các giá trị dân chủ và vì không muốn rời con thuyền đang trong tâm bão cũng như muốn định hướng trong giai đoạn khó khăn này.
Theo Lezeko, Thủ tướng Đức muốn chiếm lại lòng tin của người dân nhờ các chủ đề cụ thể hơn như chế độ hưu trí, tác động của kỹ thuật số đến việc làm hay tương lai của các ngành công nghiệp xe hơi, hóa học và máy móc công cụ. Nếu như số lượng người dân Đức ủng hộ bà tiếp tục điều hành chính phủ tăng lên 55% so với 50% vào tháng 8 năm nay, thì cuộc tranh cử năm 2017 của bà Angela Merkel sẽ phức tạp hơn so với trước đây vì chính sách di dân vẫn bị chỉ trích, đặc biệt ngay tại sân nhà. Thực tế này cũng được bà Angela Merkel thừa nhận và được Le Figaro nêu trong bài viết Merkel sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ tư. Bà nói, cuộc bầu cử này sẽ là một trong những cuộc bầu cử khó khăn nhất do sự phân cực của xã hội Đức, áp lực của cánh hữu hay sự đe dọa của Liên minh cánh tả dân chủ xã hội SDP, Đảng Xanh, Die Linke và những bất chắc trên quy mô quốc tế.
Tổng thống tân cử Hoa Kỳ không thành lập chính phủ mới tại thủ đô Washington mà ngay trong tòa tháp Trump Tower, tọa lạc trên đại lộ số 5. Theo nhật báo Le Monde, Trump Tower trở thành trụ sở quyền lực của Mỹ cùng với hình ảnh hàng rào ngăn người qua lại và lực lượng an ninh dày đặc trước lối vào chính.
Trang nhất của Le Monde cho biết, ông Donald Trump đã lần lượt bổ nhiệm các nhân vật được đánh giá là cứng rắn vào nhiều vị trí chủ chốt như Michael Flynn phụ trách an ninh quốc gia, Michael Pompeo làm giám đốc cơ quan tình báo CIA, Jeff Sessions nổi tiếng vì những quan điểm cực đoan về nhập cư làm bộ trưởng tư pháp, và Stephen Bannon làm cố vấn chiến lược. Người con rể Jared Kushner của ông Trump tiếp tục gây ảnh hưởng với bố vợ, dù chưa bao giờ phát biểu trên các phương tiện truyền thông. Sự ảnh hưởng trong khuôn khổ gia đình còn được thể hiện qua việc trưởng nữ của nhà tỷ phú tham gia buổi gặp gỡ giữa Tổng thống tân cử Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản, cũng tại thành lũy của dòng họ Trump. Vẫn liên quan đến Donald Trump, nhật báo Lezeko đề cập đến một khía cạnh khác, tấn công, nói dối, kinh doanh. Trump tiếp tục các hành động gây nhiều tranh cãi. Liệu một tân Tổng thống Trump có khác một ứng viên Trump của Đảng Cộng Hòa hay không? Theo Lezeko có lẽ là không, vì các hành động trong thời gian gần đây của người đàn ông quyền lực vẫn chưa tách biệt rõ ràng giữa công và tư. Tổng thống tân cử, trong tư cách là một doanh nhân, mới đây đã gặp ba nhà thầu xây dựng Ấn Độ. Ông vẫn đăng những tin tweet giết người nhắm vào báo giới và những người chỉ trích ông.
Không còn hài lòng với một dịch vụ cho thuê, nhà hay căn hộ du lịch. Airbnb đang có tham vọng trở thành một hãng lữ hành, bán cả vé máy bay, thuê xe hơi, lập kế hoạch vui chơi, thậm chí là cả đi chợ mua sắm. Có nghĩa là mọi hoạt động liên quan đến một chuyến du lịch được tập hợp trong cùng một ứng dụng, theo giải thích của Brian Chesky, nhà đồng sáng lập ứng dụng với nhật báo Le Monde.
Ngày 17 tháng 11 vừa qua, nhân dịp khai mạc Open, một festival thường niên của Airbnb quy tụ khoảng 7.000 người sử dụng ở Los Angeles, bang California, Airbnb công bố loại hình du lịch trải nghiệm mới. Hơn 500 hoạt động đã sẵn sàng tại 12 thành phố lớn trên toàn thế giới,
và sẽ được áp dụng tại khoảng 40 thành phố khác vào năm 2017. Các trải nghiệm này nhằm mục đích tìm kiếm sự khác biệt và tạo thêm sự độc đáo so với các loại hình du lịch hiện hành. Thay vì do các hướng dẫn viên đề xuất, chính các cá nhân là người gợi ý các chương trình hoạt động, ví dụ như là ngắm sao với một nhiếp ảnh gia thiên văn ở Los Angeles, hay tham quan một xưởng thêu tại Seoul hoặc tìm nấm cục cực kỳ quý hiếm tại Toscana.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thành Phương phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về chủ đề Việt Nam tìm con đường thay thế hiệp định TPP.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau hơn 5 năm thương lượng gay go, đến tháng 10 năm 2015, Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, đã được ký kết. Mục tiêu của hiệp định này cũng chính là nhằm tăng cường quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước đồng minh châu Á trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Thế nhưng ngày 11 tháng 11 vừa qua, chính quyền Obama đã thông báo đình chỉ mọi thủ tục để hiệp định TPP được thông qua ở Quốc hội Mỹ, tuyên bố rằng số phận của hiệp định này sẽ do Tổng thống tân cử Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa hiện vẫn chiếm đa số ở Quốc hội Lưỡng viện quyết định. Quyết định nói trên của Tổng thống Obama gần như đã khai tử Hiệp định Tự do Mậu Dịch với châu Á. Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ông Donald Trump đã nhấn mạnh lập trường chống TPP, xem hiệp định này là một thảm họa đối với nước Mỹ vì nó sẽ làm cho dân Mỹ mất thêm nhiều việc làm, cho nên hầu như không còn khả năng TPP thoát chết với chính quyền Trump. Theo quy định của TPP, hiệp định này chỉ có thể có hiệu lực nếu có sự tham gia của Hoa Kỳ, bởi vì nền kinh tế của nước này chiếm đến 2/3 tổng GDP của 12 nước thành viên. Đây sẽ là một vố rất đau đối với các nước châu Á, Thái Bình Dương nói chung và đối với Việt Nam nói riêng, bởi vì Hà Nội đã trông chờ rất nhiều vào TPP để một mặt đẩy nhanh hội nhập kinh tế thế giới và mặt khác thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Có thể nói TPP là một bước rất quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ giữa hai nước cựu thù Việt Nam và Mỹ trong bối cảnh quan hệ Việt-Trung vẫn không êm xuôi do căng thẳng trên vấn đề Biển Đông. Sau khi Tổng thống Obama thông báo tạm dừng thủ tục trình TPP ra Quốc hội mãn nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 17 tháng 11 vừa qua đã thông báo là Việt Nam cũng chưa đưa hiệp định này ra Quốc hội. Nhưng ông Phúc coi như ghi nhận khả năng hiệp định TPP bị xóa sổ khi tuyên bố rằng dù tham gia TPP hay không thì nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới. Nhưng Việt Nam chọn con đường nào để thay thế cho TPP và việc hiệp định này bị khai tử có ảnh hưởng gì đến quyết tâm cải cách của Việt Nam hay không? Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan ở Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Thưa bà Phạm Chi Lan, khả năng hiệp định TPP được Hoa Kỳ thông qua rất là ít, thậm chí là bằng số 0, tức là coi như hiệp định này sẽ bị khai tử. Nếu điều đó xảy ra thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam ?
Thực sự là không có TPP là một điều hết sức đáng tiếc, không những đối với Việt Nam mà đối với cả các nước thành viên khác đã tham gia đàm phán và ký kết hiệp định đó. Bởi vì bỏ ra 5 năm trời kiên trì đàm phán, thương lượng với nhau rất nhiều điều, thì các nước đều kỳ vọng là có một hiệp định để có thể mang lại sự thịnh vượng hơn cho từng quốc gia thành viên, cũng như là đóng góp vào cái sự thịnh vượng của khu vực. Mà không có được hiệp định này cũng có nghĩa là không có được những điều đó. Thế còn riêng đối với Việt Nam thì chúng tôi cũng rất tiếc, bởi vì trong tiến trình hội nhập của Việt Nam thì có thể nói điều này ai cũng biết là TPP là hiệp định quan trọng hàng đầu đối với Việt Nam và là kỳ vọng Việt Nam trông đợi nhất trong tương lai. Không có được nó thì thực sự là đáng tiếc, nhất là trong việc cải thiện quan hệ hơn nữa với Hoa Kỳ. Bởi vì thực ra đối với một số nước khác như Nhật Bản, Australia hoặc là Singapore, một số nước khác thì Việt Nam cũng đã có FTA với họ rồi. Có TPP thì để gắn thêm trong một khuôn khổ chung rộng lớn hơn để cái hợp tác mở rộng được ra nhiều mặt hơn thôi. Nhưng mà riêng đối với Hoa Kỳ thì Việt Nam rất mong muốn có một cái nền tảng quan hệ cao hơn, thì không có được TPP thì đấy là mất đi một cái cơ hội rất lớn cho Việt Nam. Tuy nhiên tôi cũng hy vọng là không có TPP nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến Việt Nam, bởi vì Việt Nam còn có một số hiệp định quan trọng khác, ví dụ như FTA giữa Việt Nam với EU, rồi những quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực như là RCEP đang được đàm phán. Đặc biệt quan hệ với Nhật Bản đã có hai kênh để hợp tác, EPA giữa Việt Nam và Nhật Bản và kinh EPA giữa các nước ASEAN với Nhật Bản trong đó có Việt Nam. Thế thì tôi hy vọng là những cái khác mà Việt Nam cố gắng lên nó sẽ có thể thúc đẩy bù đắp được phần nào cho những cái mà không có được qua TPP.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì nếu không có TPP thì phải chăng có cái nguy cơ là nền kinh tế Việt Nam sẽ bị lôi kéo nhiều hơn nữa vào cái quỹ đạo của Trung Quốc cũng như là phụ thuộc nhiều hơn vào kinh tế Trung Quốc à?
Tôi nghĩ là cái mong muốn của Việt Nam để quan hệ cân bằng hơn giữa các quốc gia có tác động quan trọng đến nền kinh tế Việt Nam thì nó được thể hiện không những qua đàm phán TPP mà kể cả các cái kênh hội nhập khác của Việt Nam. Ví dụ như Việt Nam rất là gắn bó với Nhật Bản, hoặc tìm mọi cách thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản, hay Việt Nam có quan hệ và thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Âu hay là với Nga, thì tất cả những cái đó nó đều nằm trong một cái chiến lược chung của Việt Nam là muốn đa tạo quan hệ với các nước, đặc biệt là với các nước lớn, tạo được một cái sự cân bằng tốt hơn trong các mối quan hệ. Nên thiếu vắng TPP thì nó cũng có thể làm khó một phần cho Việt Nam trong điều đó, nhưng mà không có nghĩa là Việt Nam không thúc đẩy quan hệ qua những kênh khác như là với Nhật Bản, như với Hàn Quốc, như với Australia, New Zealand hoặc là các đối tác khác trong ASEAN hoặc là EU và Nga v.v. để mở quan hệ của Việt Nam mạnh hơn với các nước khác và do đó bớt đi sự phụ thuộc của Việt Nam vào một thị trường, nhất là thị trường như Trung Quốc. Bởi vì trong cái khát khao của Việt Nam để phát triển ấy, thì ngoài việc đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam còn rất muốn hướng tới những nền kinh tế qua đó Việt Nam có thể tham gia được tốt hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy phát triển công nghệ của Việt Nam, nâng cái trình độ về công nghệ của nền kinh tế Việt Nam, năng suất của nền kinh tế Việt Nam, chứ không phải là như cái cách mà qua quan hệ kinh tế với Trung Quốc của Việt Nam không đạt được những điều đó. Tôi nghĩ là bằng các kênh khác nhau Việt Nam vẫn theo đuổi mục tiêu của mình, chứ không nhất thiết là chỉ có TPP mới có thể giúp cho Việt Nam đạt được điều đó.
Vâng, thưa bà Phạm Chi Lan, thì về cái mặt xã hội thì người ta đã hy vọng là với cái hiệp định TPP thì nó sẽ thúc đẩy những cái cải cách chẳng hạn như là tự do thành lập công đoàn ở Việt Nam. Vậy thì nếu không có TPP thì phải chăng những cái cải cách xã hội đó sẽ không có khả năng thành tựu à?
Cải cách kinh tế, cải cách xã hội, đặc biệt là cải cách hệ thống thể chế của Việt Nam là nhu cầu tự thân của Việt Nam. Chính tự thân Việt Nam thấy rõ nhu cầu và sự cần thiết của cải cách đó để cho đất nước Việt Nam có thể phát triển tốt hơn về nhiều mặt, kể cả về kinh tế, về xã hội hoặc là về các mặt khác. Và vì vậy cho nên nếu có TPP thì tất nhiên nó sẽ có thêm cái khả năng để thúc đẩy cải cách và nó có những chuẩn mực Việt Nam phải đạt tới như thế nào trong quá trình cải cách của mình nó rõ hơn. Nhưng mà không có TPP thì tôi nghĩ Việt Nam vẫn cần thiết và sẽ vẫn thúc đẩy cải cách của mình. Nếu như ông quan sát thì có thể thấy, đặc biệt từ khi chính phủ mới được thành lập dưới sự lãnh đạo của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay là gần đây đấy, trong cái trao đổi của Quốc hội gần đây thì cái tinh thần là thúc đẩy cải cách là một tinh thần rất mạnh của Việt Nam. Mặc dù là đến thời điểm họp Quốc hội lần này thì cũng đã thấy là triển vọng của TPP là rất là mờ nhạt và khó đạt được rồi. Nhưng một quyết tâm cải cách của Việt Nam tôi nghĩ cũng sẽ không vì không có TPP mà thuyên giảm đi đâu. Mà chúng tôi vẫn phải làm thôi, đằng nào cũng phải làm cho sự phát triển của mình.
Vâng, nhưng mà ví dụ như là cái quyền tự do thành lập công đoàn thì bà có lo ngại rằng nó sẽ bị đẩy lùi xa hơn hay không ạ? Tức là sẽ không có dịp để mà cải thiện cái điều kiện làm việc của người lao động tại Việt Nam ạ?
Cũng có thể là không có cam kết với TPP nữa thì việc này có thể là nó không thực hiện được như tiến độ mong muốn khi có TPP. Nhưng tôi tin là cái gì đã là cần thiết ấy, cho sự phát triển của Việt Nam thì sớm hay muộn Việt Nam cũng sẽ làm. Bản thân xã hội Việt Nam cũng có những động lực và có những áp lực của mình, có sức ép của mình để đẩy tới công cuộc cải cách. Thì nó có thể là nó bị chậm hơn một chút hoặc là nó không bằng được so với những cái mà có thêm sức ép từ bên ngoài. Này, nhưng mà điều đó cũng sức ép bên ngoài không phải là quyết định, bên trong mới là quyết định nhất. Thực ra cái tự giác và cái thấy nhu cầu nội tại rồi cố gắng thúc đẩy để cho mình phát triển tốt hơn thì bao giờ cũng vẫn là động lực quan trọng hơn. Và tôi bao giờ tôi cũng tin là nội lực là quyết định nhất trong phát triển của mọi nước và kể cả về cải cách cũng vậy. Nó phải xuất phát từ bên trong mới có thể làm mạnh được.
RFI đề cử xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
Sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Paris chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua giành quyền tổ chức Thế vận hội Olympic 2024.
Tạp chí thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao của Đài RFI. Hôm thứ Ba tuần này, 15 tháng 11, cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024 đã chính thức bắt đầu giữa ba thành phố Paris, Budapest, Los Angeles với màn giới thiệu đầu tiên dự án tại Doha, Qatar. Đối đầu trực tiếp với Budapest, thủ đô của Hungary và Los Angeles của Hoa Kỳ, lần đăng cai thứ tư trong 20 năm qua của thành phố Paris có vẻ như đang thuận buồm xuôi gió. Đại diện của các thành phố xin đăng cai có 20 phút để giới thiệu dự án của mình trước Đại hội đồng các ủy ban Olympic Quốc gia CNO và các liên đoàn thể thao quốc tế cùng các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO. Tại diễn đàn lớn ở Doha, đoàn Paris dẫn đầu là đô trưởng Paris Anne Hidalgo, chủ tịch Ủy ban vận động ứng cử cho Paris cùng các thành viên đã giới thiệu những nét chính của dự án Paris 2024. Dự án đăng cai Thế vận hội 2024 Paris tập trung chủ yếu ở thủ đô và các vùng phụ cận, sát cạnh các điểm thi đấu được tổ chức ngay tại những nơi danh thắng nổi tiếng giữa lòng thành phố như Tháp Eiffel, Đại Cung, Grand Palais, khu bảo tàng Invalid và lâu đài Versailles. Bên cạnh đó là các công trình thể thao sẵn có vốn đã nổi tiếng với các cuộc thi đấu quốc tế như sân vận động Stade de France, khu thi đấu quần vợt Roland Garros, nhà thi đấu xe đạp có mái che ở Saint-Quentin. Ba thị trường Paris còn hứa sẽ cho tổ chức các cuộc thi đấu môn bơi đường trường ngay tại sông Seine chảy qua thành phố. Khoảng 80% các địa điểm thi đấu nằm cách hàng Olympic không quá 10 km để các vận động viên có thể di chuyển nhanh và thuận tiện nhất đến địa điểm thi đấu. Những ưu thế có thể giúp Paris 2024 thắng cử đó là 95% các cơ sở hạ tầng thể thao đều đã sẵn có, hệ thống giao thông công cộng hoàn thiện hàng đầu thế giới và hiện đang tiếp tục được mở rộng và nâng cấp. Dự án của Budapest không đi sâu vào các chi tiết, chỉ nhấn mạnh mong muốn có sự thay đổi để không chỉ có những nước lớn, những nước giàu có nhất mới được đón tiếp Thế vận hội mùa hè, thì thủ đô Hungary muốn là thành phố Trung Âu đầu tiên tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Về phần Los Angeles, đô thị lớn nhất California đã từng hai lần đón tiếp Thế vận hội mùa hè vào năm 1934 và 1984, hứa hẹn một Thế vận hội hoành tráng bao gồm 4-5 khu tổ hợp Olympic khác nhau để sử dụng những cơ sở hạ tầng sẵn có. Điểm nổi bật của dự án là Los Angeles sẽ biến khu đại học nổi tiếng UCLA thành làng Olympic. Sau hai thập kỷ lạnh nhạt, thậm chí có thể gọi là bất hòa giữa Hoa Kỳ và phong trào Olympic, Los Angeles muốn là thành phố kết nối trở lại với Thế vận hội. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền đăng cai Thế vận hội 2024 của Los Angeles rơi vào một thời điểm không thuận cho lắm. Ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với kết quả bất ngờ vừa rồi có thể sẽ gây tác động bất lợi. Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống sẽ là một quảng cáo rất tồi cho thành phố Los Angeles ra ứng cử đăng cai Thế vận hội 2024. Với một số phát biểu mang tính chất kỳ thị chủng tộc, giới tính, Donald Trump, người đã từng tham gia rước đuốc Olympic, giờ đây mang một hình ảnh không lấy gì làm đẹp lắm đối với những giá trị của phong trào Olympic. So với Hillary Clinton, nhà tỷ phú Mỹ không có được uy tín trên trường quốc tế, cũng như là trong thành viên của Ủy ban Olympic quốc tế. Theo nhật báo Mỹ USA Today, một số quan chức trong ủy ban xin đăng cai Thế vận hội 2024 của Mỹ đã tỏ ra lo ngại ông Trump làm tổng thống sẽ khiến họ mất một số phiếu bầu ở CEO, đặc biệt của những đại diện là phụ nữ của những nước Ả Rập hay Mỹ Latin. Như vậy, vô tình đây lại là tín hiệu tốt cho Paris, thách thức lớn cho Los Angeles. Ba thành phố ứng cử sẽ còn một lần gặp nhau trình bày chi tiết hồ sơ tại Lausanne, Thụy Sĩ vào tháng 7 trước khi CEO bỏ phiếu vào ngày 12 tháng 9, 2017 tại Lima, Peru. Như đã nhiều lần diễn ra trong quá khứ, ở phiên bỏ phiếu quyết định, ngoài sự vận động hành lang, sự hiện diện và uy tín của các nguyên thủ quốc gia có thể mang tính quyết định để thuyết phục các phiếu còn lưỡng lự.
Chúng ta đến với sân cỏ khu vực Đông Nam Á. Hôm thứ Bảy, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dưới tên gọi AFF Cup đã chính thức khai cuộc tại Miến Điện. AFF Cup là một giải đấu nhỏ, chỉ có 8 đội tuyển quốc gia của khu vực vẫn được gọi là vùng trụ bóng đá của thế giới tham gia. Tuy vậy, với bóng đá Việt Nam đây lại là một giải đấu rất quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trong năm này. AFF Cup năm nay được người hâm mộ cũng như các nhà quản lý bóng đá Việt Nam đặc biệt quan tâm và đặt không ít kỳ vọng vào đội tuyển. Chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giải thích vì sao đây là giải đấu quan trọng đối với bóng đá Việt Nam và một chiến thắng ở AFF Cup lần này liệu có đưa bóng đá Việt Nam thoát ra khỏi vùng trũng hay không? Ông Mui phân tích.
Bóng đá đối với Việt Nam là một cái môn thể thao vua và cái điều mà người ta quan tâm nhiều nhất tức là cái kết quả, cái thành tích của cái đội tuyển Việt Nam khi tham gia thi đấu. Chúng ta biết cái đấu trường lớn nhất tức là FIFA World Cup thì Việt Nam chưa bao giờ được lọt vào cái vòng chung kết cả. Và cái ước vọng để mà để có thể đạt được cái thành tích đó thì chắc có lẽ còn xa lắm. Chúng ta bắt đầu tham gia cái World Cup từ năm 1944 đến nay đó, thì sau 7 lần tham gia thì chúng ta chưa bao giờ lọt được vào vòng chung kết cả. Và cũng nằm ở cái top rất là xa xôi. Còn đối với lại AFC Cup, tức là cái cúp của châu Á đó, thì chỉ có một cái lần duy nhất là khi chúng ta trở thành cái nước chủ nhà vào năm 2007 thì chúng ta được lọt vào đến tứ kết. Như vậy có nghĩa là ở những cái đấu trường mà nó ở châu lục hoặc là thế giới thì bóng đá của Việt Nam khó có thể có thành tích cao. Vì vậy cho nên là Việt Nam nhắm đến và người hâm mộ cũng rất là thú vị ở cái đấu trường đó mà chúng ta gọi là cái ao làng, tức là ở khu vực Đông Nam Á thôi. Thế thì cái AFF Suzuki Cup nó là một cái giải đấu mà nó cái tầm cỡ thì nó ngang với mình. Cái sự quan tâm thì chúng ta cũng hiểu là cái thứ nhất là về thành tích. Cái thứ hai nữa là việc cái thời gian gần đây đấy thì bóng đá Việt Nam được đầu tư nhiều và đặc biệt là các cái cầu thủ trẻ đã được bổ sung vào trong đội tuyển. Thế thì các cầu thủ trẻ này cũng đã có những thành tích rất là tốt. Gần đây nhất là cái giải U19 thì chúng ta cũng đã lọt vào những cái vòng chung kết của thế giới này rồi. Cái U21 đá vừa rồi cũng ra thành tích rất là tốt. Thì như vậy đó thì người ta đã cũng đang kỳ vọng có lẽ là từ cái ao làng này thì chúng ta sẽ bước ra nó xa hơn một chút xíu. Do đó cho nên người ta cũng muốn theo dõi coi là khi cái đội tuyển được giao sang cho huấn luyện viên là người Việt Nam làm cái Hữu Thắng á, nắm đội tuyển từ tháng 3 năm 2016 đến nay đó, người ta cũng mong rằng ở AFF Cup đội tuyển Việt Nam sẽ có thành tích tốt hơn. Chúng ta biết là những cái trận đấu mà ở trong khu vực tuy nói rằng là ở Đông Nam Á là cái ao làng thôi, nhưng mà cũng có những cái trận đấu thì người hâm mộ cũng cảm thấy phấn khích.
Dạ vâng ạ, lần này đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup kỳ vọng giành ngôi vô địch dường như lớn hơn bao giờ hết. Như là trường hợp giả thiết đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup được vượt qua người Thái và vô địch, vậy có thể nói rằng là bóng đá Việt Nam đã qua được vùng trũng chưa thưa ông?
Nếu mà chúng ta có thể thắng được Thái Lan và có thể giành được cái chức vô địch của cái cúp này thì nó cũng là một cái sự lặp lại của cái kết quả của năm 2008. Không thể nói được là mình đã vượt qua cái vùng trũng. Bởi vì nếu ở cái cấp độ đội tuyển á, khi mà chúng ta đạt được hai cái điều kiện sau đây thì mới có thể coi là đã vượt qua cái vùng trũng. Thứ nhất á, là chúng ta phải gia nhập được vào cái top 10 của châu Á. Cái thứ hai đó là gia nhập vào được cái top 10 này thì chúng ta phải tranh chấp được cái vị trí để có thể giành được cái suất lọt vào vòng chung kết của World Cup. Thì lúc đó mới gọi là vượt qua cái vùng trũng. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta nếu thắng Thái Lan rồi giành được cái chức vô địch ở Đông Nam Á thì nó cũng chưa nói lên được cái kết quả là bóng đá Việt Nam đã có một cái bước nhảy vọt. Tôi cho rằng sự kỳ vọng và người ta cũng mong mỏi theo dõi đội tuyển. Tuy nhiên là nếu như giành được cái thành tích và là vô địch của cái cúp này thì nó cũng chỉ là mang lại cái một cái sự kích thích để tiếp tục có những cái bước đầu tư cơ bản. Khi nào chúng ta đạt được cái thành tích của châu lục và chúng ta có thể tranh chấp được cái suất để giành vào cái World Cup thì lúc bấy giờ mới gọi là vượt ngưỡng được.
Dạ, thời gian này theo ông bóng đá Việt Nam còn phải chờ lâu nữa không ạ?
Tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam chắc cũng phải chờ khá lâu để có thể đạt được cái điều mà chúng ta nói, tức là nằm vào cái top 10 của châu Á. Bởi vì chúng ta biết đang nằm ở cái thứ hạng 21 ở châu Á mà bây giờ muốn là vượt qua những cái quốc gia mà đã từng có những cái kết quả rất là tốt để mà nằm trong cái top này thì không dễ dàng. Mà chúng ta nên nhớ rằng là có những cái quốc gia mà người ta có điều kiện tốt hơn nữa, mà có những cái sự đầu tư tốt mà vẫn chưa đạt được cái thành tích đó, thì Việt Nam chắc cũng phải có một cái bước đi rất là bài bản, có sự đầu tư lớn hơn và kế hoạch nó khá là dài hơi thì mới hy vọng, mặc dù bóng đá là môn thể thao vua của nước mình.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bui.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Diễn đàn APEC Lima cam kết chống bảo hộ mậu dịch. Philippines và Trung Quốc đề xuất lập khu bảo tồn biển tại Scarborough. Đối lập Hàn Quốc xem xét khả năng phế truất Tổng thống Park Geun-hye. Tại Đức, Angela Merkel chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Tranh cử sơ bộ cánh hữu Pháp chuẩn bị cho bầu cử tổng thống vào năm tới. Cựu tổng thống Nicolas Sarkozy bị loại ngay vòng đầu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với tựa Năng lượng hóa thạch trước hy vọng và thử thách của chính quyền Donald Trump. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.